Di Đà Phật, kính bạch thầy, hiện tại giáo hội có định hướng gì với việc tổ chức lễ hàng thuận tại chùa, và khi xin con ra đưa đến chùa làm lễ quy y để giữ gìn tín đồ cho đạo của mình? A Di Đà Phật, xin thầy cho con biết.
Đây là một câu hỏi khá lý thú. Vị tôn đức của Phật giáo Việt Nam sử dụng khái niệm lễ hằng thuận thay thế cho lễ cưới đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, đó là Hòa Thượng Thích Tông Hậu. Cái khái niệm này được trích dẫn từ thập đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền: cũ giả hằng thuận chúng sinh. Khái niệm chúng sinh nó được hiểu là bao gồm cha mẹ, anh em, con cái, cháu chắt, những người thân, những người dân, làng xóm, cộng đoàn, xã hội, quốc gia và liên quốc gia, và rộng hơn nữa là các chủng loài động vật. Lúc nào cũng nên giữ được trạng thái hài hòa, không có đối nghịch, không đối lập, không loại trừ, không xung đột, không thanh toán lẫn nhau, mà thấy rất rõ là sự khác biệt á, là một cái điều kiện để tạo ra tính cách tham khảo, cạnh tranh một cách lành mạnh để chúng ta bổ sung cho nhau trong cuộc đời. Vì không ai có thể là kiên toàn về mọi thứ, không ai có thể sở trường mọi thứ, không ai có thể trở thành là chuyên gia về mọi lĩnh vực, và do ta được quyền học hỏi tham khảo những cái khác biệt. Và nhận thức như thế sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hằng thuận được với những cái khác với mình, với những người không phải mình, với những quan điểm học thuyết tôn giáo triết học nó không phải là đạo Phật. Rồi các chúng sanh trong đó được hiểu với cái nghĩa là rộng nhất, lớn nhất. Trong đạo Phật Đại Thừa thì cái nền dân học về sau này đó đã giới hạn cái chữ chúng sinh là con người. Thay vì nói là cầu cho tất cả mọi loài thì nó có vẻ là cái lời nguyện cầu chúng ta nó rộng quá, nó bao quát quá, nó khái quát quá, thì nó lại không có ấn tượng. Thì mới dùng cái chữ là chúng sinh thay thế cho con người, để giúp cho cái việc mà tiếp độ á, trên nền tảng của vô ngã. Thì chúng sinh tức là một con người do chúng duyên tạo. Chúng duyên đó chứ nhất là tinh tra, chướng mẹ, thực phẩm, rồi nuôi nắng, rồi vật thực, vân vân. Không có những cái duyên này nhiều khác nhau hỗ trợ thì có lẽ chúng ta không tồn tại được như là ngày hôm nay. Cho nên khái niệm chúng sinh là một từ triết học thay thế cho con người để giúp cho chúng ta hiểu được vô ngã trong từng chủng loại sự sống như là một thực tại. Và do đó khái niệm đưa nguyện chúng sinh thì nếu ta muốn thiết thực chút xíu là đưa nguyện con người, nó sẽ gần gũi hơn. Hai khái niệm đó tuy khác như là một. Thì từ những khái niệm rộng chúng sinh là các chủng loại dẫn đến một khái niệm hẹp, đó là chúng sinh là con người, dẫn đến hẹp nữa trong cái lễ hằng thuận. Chúng sinh ở đây chính là vợ và chồng. Lễ hằng thuận có nghĩa là làm sao kể từ khi hai người chính thức tuyên thệ dưới sự chứng minh của ba ngôi báo và sự chứng kiến ủng hộ của hai họ, thì họ đã trở thành là một cái nỗ lực hòa hợp nối kết hai trái tim yêu đương, hòa điệu hai nhận thức và đồng hành ở trên lý tưởng, mục đích và các cái giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên giá trị và ý nghĩa triết lý của khái niệm này cực kỳ lớn, nhưng rất tiếc vì là một khái niệm chữ Hán. Và do đó đó, lễ hằng thuận mặc dầu được khởi xướng mấy chục năm về trước, cho đến bây giờ cái ảnh hưởng của nó ở trong đời sống sinh hoạt của người Phật tử thì chẳng là bao. Trong dân gian của Nhật Bản có một cái lời nói thiệu như thế này: muốn làm lễ cưới linh đình thì vào nhà thờ, muốn làm lễ tang song tụ thì vào nhà chùa, mà muốn tổ chức sinh nhật ngon lành á thì vào thần đạo. Như vậy sinh ra thì vào thần đạo, lễ cưới vào nhà thờ, chết á thì nhờ các ông thầy tu. Bởi vì có nhiều Phật tử mà khá có thể thỉnh mời 100 thầy đến làm một lễ cầu siêu, quý thầy quý sư cô đều hoan hỷ đi hết. Không phải vì quý thầy vì mê tiền, nhưng mà vì quý thầy hoan hỷ từ bi để độ đồ tử. 100 ông thầy tu mà để độ một hương linh thì như vậy là quá uổng. Trong khi đó nếu ta độ ở cái lứa tuổi sinh nhật, tức là giới trẻ, tới độ ở cái lứa tuổi mà đính hôn á cũng là một thành phần của giới trẻ, thì ta có đến cả 50-60 năm còn lại họ cống hiến cho cuộc đời, trong đó có cống hiến cho đạo Phật dưới các cái quy chuẩn đạo đức của đạo Phật, thì biết bao nhiêu sự lệ lạc đã được diễn ra. Trong khi đó ta chỉ đầu tư ở cái quãng thứ tư của cuộc đời sanh lão bệnh tử thôi, còn ba quãng đời còn lại hầu như Phật giáo chưa có quan tâm thích đáng. Lễ hằng thuận hay là lễ cưới đó sẽ đóng một vai trò khá quan trọng, và do đó muốn thu hút được giới trẻ thì ta nên mạnh dạn đổi lại cái từ là lễ cưới, lễ đính hôn, lễ hôn nhân, chứ đừng có dùng lễ hằng thuận, khó hiểu quá. Và mỗi ngôi chùa Việt Nam nên học hỏi theo các ngôi chùa của Đài Loan và ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại, là tại bàn khách của chùa mình nó có rất nhiều cái tờ bướm về lễ hôn nhân, tờ bướm về cầu an, tờ bướm về cầu siêu, tờ bướm về các yêu cầu khác, nó phải có hết. Thì hầu như là ở Việt Nam chúng ta lại không quan trọng về phương tiện truyền thông, cứ nghĩ rằng là chùa mà còn quảng cáo kì. Nếu mà mình không có nêu rõ các sinh hoạt của mình làm sao ta biết? Là đến ghi tên cầu an mà thấy cái lễ, cái phiếu ghi danh làm lễ cưới, trong đó có sự chứng minh rồi nghi thức như thế này nọ, thì rất nhiều người ta cảm thấy thích thú. Ta tổ chức thôi, mà lễ cưới tổ chức tại chùa, thứ nhất là giảm được nghiệp sát cho cái cặp vợ chồng mới, mới sanh mới đến với nhau mà giết bao nhiêu là chúng sinh để mà phục vụ cho cái ngày cưới, thì làm sao mà có được hạnh phúc, có được tuổi thọ, có được sức khỏe được. Mà trong lễ cưới lúc nào cũng nhậu nhẹt hết là xỉn sai rồi, làm sao mà sáng suốt được. Con cái mà của chú rể về cô dâu ngày đêm tân hôn động phòng qua trúc mà xỉn như thế, cái cơ hội trở thành là ngu độn si mê rất là cao. Do đó là trong những tờ bướm chúng ta phải phân tích giới thiệu một cách bao quát về những thứ này, như là những hướng dẫn tâm linh, thì gia đình các Phật tử tại gia đạt được như thế thì cảm thấy là ấn tượng vô cùng, thì thấy rằng là việc tổ chức lễ cưới tại chùa không phải là một cái gì sai. Nào giờ ta nghĩ rằng là trong chùa là không được nói đến chuyện tình yêu, không được bàn đến lễ cưới, nó ngược hoàn toàn với Đức Phật. Đức Phật thuyết giảng trong kinh điển của Ngài về các yêu cầu đến hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình, trách nhiệm đạo đức của người chồng, trách nhiệm đạo đức của người vợ, chưa có một cái mảng văn học tôn giáo nào từ xưa cho đến nay, cổ đến kim, lại được đề cập như một phần so với đạo Phật. Đó là cái vốn gia tài đạo đức tại gia rất lớn mà chúng ta hãnh diện có được. Cho nên chúng ta hãy khai thác những cái nguồn kinh điển này để ta tạo ra những cái nghi thức lễ cưới thật sự là ấn tượng. Ngoài cái ấn tượng đầu đời mà nam nữ đến với nhau, nó còn có ấn tượng của sự bảo hộ của ba ngôi tâm linh. Và nếu ta làm thành công được như thế thì ta giúp được chứ biết bao nhiêu là xã hội, biết bao nhiêu là gia đình. Mà muốn làm như vậy thì các nhà sư phải đóng vai trò quan trọng, các Phật tử phải khích lệ con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa. Còn việc mà thiết đãi tiệc đó, quý vị có thể tổ chức ở tại tư gia hay là một cái khách sạn, một nhà hàng, tùy theo quý vị thích. Còn lễ tâm linh đó là phải làm tại chùa, và làm như thế là rất là có ý nghĩa. Chúng tôi đang nỗ lực, vừa rồi thì có một người Phật tử là chị của một vị thầy ở trong chùa Giác Ngộ làm lễ cưới, và được người em ruột thầy tu của mình khích lệ là cả hai bên họ đều thích làm lễ cưới tại chùa. Chúng tôi đề nghị làm tại chùa Phổ Quang ngay cái khóa tu một ngàn lạc, để cho 1000 người Phật tử đó có thể chứng kiến. Và khi chứng kiến sau này thì họ dễ dàng là khích lệ con của mình cùng làm việc đó. Nhưng rất tiếc á, cái việc truyền thông nó gặp trở ngại, cho nên có một vài cái hiểu lầm, thì ta lại tưởng là tổ chức ở tên tại chùa chính điện, cho nên rốt cuộc là cái việc đó không được diễn ra ngay trong pháp tu. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Ta cần phải làm một số cái mô hình lễ cưới thật hấp dẫn. Trong cái lễ cưới của Phật tử đó thì đừng có nên tụng kinh Bát Nhã. Mà nếu cái người nào đó mà tham gia lễ cưới mà nghe bài kinh Bát Nhã thì họ sợ lắm, họ đâu dám làm cưới trong chùa làm gì. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thì ta hình dung cái sắc này là sắc đẹp của vợ, sắc đẹp của chồng, sắc này cũng chẳng là cái gì, chẳng là cái gì cũng là cái sắc, thì người ta cảm thấy nó dọn ngược. Áp dụng các nghi thức không thích hợp là không thể tạo ra được cái độ rung cảm về tâm linh để dẫn đến sự hành trì. Cái nghi thức của lễ cưới không nên liên hệ gì đến Bát Nhã Tâm Kinh, cũng không nên liên hệ gì đến cái việc mà nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Nó đang làm đám cưới mà đi nguyện sanh Tây Phương đâu thích hợp đâu. Cho nên rất nhiều thanh niên cảm thấy ngại là như thế. Do đó ta phải có một nghi thức riêng. Trong đó ta trích một cái đoạn rất quan trọng về năm yếu tố đạo đức của người chồng, năm yếu tố đạo đức của người vợ cần phải giữ. Rồi ta trích một vài đoạn ở trong kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy về mối quan hệ vợ chồng, và một số bài kinh khác ở trong A Hàm. Đọc cái đó dưới một hình thức là phổ nhạc thì cặp vợ chồng chắc chắn là nghe là rung cảm liền, bởi vì những thứ này hầu như nào giờ ít ai nghe. Rồi ngay cái lễ cưới, khi mà trao nhẫn ta cũng phải trao luôn cái bằng chứng minh tam bảo cho lễ cưới. Trong đó đây là tam bảo chứng minh cho người nam tên là gì đó, ngày tháng năm sinh, đính làm hôn nhân với người nữ tên là gì đó. Và kể từ đó về sau, đôi vợ chồng này cho đến trọn đời phát nguyện giữ ba điều đạo đức, thực tập ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, và giữ năm điều đạo đức dành cho chồng, năm điều đạo đức cho vợ. Rồi sau đó ta tóm tắt năm điều đạo đức đó là cái gì. Thì cái điều đó mà nếu được treo ở trong cái ngôi nhà mới của đôi tân hôn này thì chắc chắn rằng hạnh phúc nó sẽ ngự trị và nó có mặt rất là lâu dài. Do đó ta phải mạnh dạn. Bởi vì Đức Phật dạy rất nhiều những thứ đó, nhưng rất tiếc là sử dụng sai bài kinh, cái độ hấp dẫn, cái tác dụng tâm lý nó không thể nào có mặt được. Ở tại Đài Loan thì Hòa Thượng Tinh Vân tổ chức lễ cưới rất linh đình, và ngài được xem như là một trong những vị cao tăng thời cận hiện đại, khởi xướng rất nhiều chương trình phù hợp cho giới trẻ. Và vấn đề đưa Phật giáo gia văn nghệ đó qua văn nghệ đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân cũng là cái người đi số một hiện nay. Hòa Thượng có một cái ca đoàn rất là hùng hậu, với một cái nguồn viện trợ kinh phí rất lớn, biểu diễn miễn phí khắp toàn cầu trong các cái rạp hát cực kỳ sang trọng, để gây một ý thức để cho giới trẻ cảm thấy đạo Phật có một cái hấp lực rất là mạnh, chứ không phải chỉ có gõ mõ tụng kinh đâm ma rồi già bệnh chết. Những nỗ lực như thế đó thì tất cả chúng ta cùng phải làm, tăng ni rồi các chùa phải có ý thức, các Phật tử cũng phải khích lệ con em của mình cùng tham gia, thì chúng ta mới có thể tạo ra một cái cộng nghiệp mới cho cái giai đoạn mới này, để cho các thế hệ con em của chúng ta phải thấy rằng là việc tổ chức lễ cưới tại chùa là một nhu cầu không thể thiếu. Và sau khi trở thành Phật tử thông qua một lễ cưới đó, thì việc mình đi đến chùa gắn bó với các sinh hoạt chùa ngày càng được thân thiết hơn và sâu sắc hơn. Hiện nay cái thành công trong các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại về phương diện tổ chức lễ cưới rất cao. Và mỗi tuần chủ nhật là vợ chồng cùng đi chùa. Nếu không đi chùa thì đi các hội đoàn. Các hội đoàn chia làm hội đoàn chính trị nè, hội đoàn phụ nữ nè, hội đoàn nam nè, hội đoàn đồng hương nè, hội đoàn cây cảnh nè, hội đoàn các thói quen của đàn ông. Rất là nhiều hội đoàn, mà nếu ta chọn lựa sai hội đoàn á thì đi vừa tốn kém thời giờ, vừa tốn tiền bạc, mà nó vừa làm hư cái tính cách của chúng ta nữa. Nên rất nhiều người ta ý thức vợ lẫn chồng cùng đi chùa. Và do vậy đến các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại, ta thấy là thành phần giới trẻ khá đông. Bởi vì ở nhà một tuần là 6 ngày đã mỏi mệt rồi, 8 giờ làm việc ở công sở, nhà ai lấy tỏ, không ai quan tâm đến làng xóm. Mà nếu như mà không đến chùa sinh hoạt thì cảm thấy nó buồn tẻ vô cùng. Nên đến chùa nó tạo ra một cái không khí sinh hoạt hội đoàn, gặp gỡ bạn bè, rồi tâm sự giải bài, học hỏi được nhiều hay, nghe một bài pháp, tham dự một khóa kinh, tâm cảm thấy nhẹ nhõm, các căng thẳng được rũ bỏ đi. Còn ở Việt Nam mình á thì nhà gần với quá chùa, với chùa quá nhiều, các sinh hoạt trong chùa thì nó phần lớn là chuyên tu chứ không phải là những cái sinh hoạt nhập thế. Lẽ ra ta cần phải có hai nghi thức: nghi thức cho người xuất gia là nghi thức chuyên tu, còn nghi thức cho người tại gia là nghi thức nhập thế. Nhưng vì việc sử dụng sai nghi thức đã làm cho phần lớn người tại gia không cảm thấy là thích hợp. Và khi đã thích hợp rồi thì hầu như là họ muốn buông bỏ hết tất cả. Và đây là những cái trở ngại lực rất lớn cho giới trẻ không mạnh dạn đến chùa. Rốt cuộc rồi đó thì ở tại Nhật Bản á thì chủ giáo hốt hết giới trẻ thì tổ chức lễ cưới rất là lớn. Là Phật tử người ta cũng là tổ chức lễ cưới tại các ngôi nhà thờ. là Phật tử, nhưng họ khi sanh con đẻ cái cũng dẫn đến thần đạo. Do đó đây là tam giáo, mặc dù không được chủ trương là đồng nguyên, nhưng mà nó được sử dụng lẫn lộn ở phần lớn 80% các Phật tử tại đây. Và điều đó đã được Hòa Thượng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã phải xem rằng đó là cái mối đe dọa cho việc tồn tại phát triển đạo Phật ở xứ này. Nếu như Phật giáo tại Nhật Bản không chịu cách tăng, thì dần dà rồi đó là cái số lượng Phật tử sẽ giảm dần. Thì thông qua một lễ cưới người ta trở thành là tín đồ rồi. Mà trở thành tín đồ thì con cái của họ sinh ra cũng đều là tín đồ. Cho nên đó ta không có những cái biện pháp để làm các Phật tử trở thành là Phật tử dòng nòi, ngoài một số tỉnh thành rất là ấn tượng, đó là Huế, Bình Định ở miền Trung, Hà Nội và một số tỉnh khác của miền Bắc. Còn hầu như là mấy chục tỉnh còn lại đó, ta chưa gây tạo được ý thức truyền thống này. Và lễ cưới đóng một vai trò rất là quan trọng.